Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng rất hay, đến cái độ mà người đệm đàn nó say mê, quên cả đệm đàn để cho tôi hát, đó là lời Chúa. Ngày hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe, trăm con mắt đổ dồn về Đức Giêsu. Chúng ta phải biết rằng Đức Giêsu của chúng ta khi đi rao giảng, danh tiếng của Ngài lẫy lừng. Lẫy lừng vì sao? Rất nhiều dấu lạ điềm thiêng, rất là lẫy lừng. Và ngày hôm nay Đức Giêsu trở về quê hương của Ngài rất là hoành tráng, rất là hãnh diện chứ. Chắc là Đức Mẹ cũng vui mừng lắm. Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và ngày hôm nay trở về, Ngài bước vào hội đường, cũng chính tại nơi đó Ngài đã từng đọc kinh cầu nguyện đi lễ hàng ngày và Ngài được mời lên đọc sách thánh. Điều này cũng để cho chúng ta thấy rằng Đức Giêsu được thánh cả Giuse và mẹ Maria giáo dục hết sức là chu đáo, phải là đạo đức lắm, phải tốt lành lắm mới được giúp lễ, mới được đọc sách thánh. Ngài đọc sách thánh và ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, người đã sức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo tin vui cho người nghèo hèn. Đây cũng chính là nội dung chính của lời Chúa ngày hôm nay. Đâu là niềm vui cho người nghèo? Làm thế nào mang được niềm vui cho người nghèo? Khi chúng ta đứng trước một người nghèo, làm thế nào cho họ vui? Hỏi cộng đoàn ha. Tôi phỏng vấn một anh doanh nhân đi, tôi nhìn thấy anh đi lễ. Một anh doanh nhân kinh doanh trong ngành kim khí điện máy. Mời anh áo đen. Anh Hưng. Tôi hỏi một người để cho quý ông bà anh chị em thấy rằng là tôi không có áp đặt gì hết. Chính anh chị em trả lời. Thế thì đứng trước một người nghèo, làm sao cho họ vui theo anh?
Chà, hỏi đột xuất quá, chà không mồi, con không biết gì nói. Thưa cha, thưa cộng đoàn, để mà làm cho người nghèo được vui á, thì trước mắt ta phải đồng cảm với họ. Đó là cái niềm vui lớn nhất của cái người nghèo.
Anh nói rằng là để cho người nghèo được vui phải đồng hành với họ. Đồng hành như thế nào?
Khó quá. Thưa cha, thưa cộng đoàn, để đồng hành với họ được cả là một vấn đề. Phải thông cảm và phải biết chia sẻ với người ta. Chưa cho người ta được điều gì nhưng mà hãy đồng cảm với người ta bằng lời nói.
Hỏi một cách cụ thể này. Khi anh nghèo, khi anh thật sự không còn một đồng nào trong túi đó, nghèo sơ sát, cái gì làm cho anh vui?
Trước mắt nếu về nói về niềm tin tôn giáo thì con lấy Thiên Chúa ra để làm niềm vui, và sau đó thì con lấy những người bên cạnh ra là niềm vui thứ hai. Thưa cha.
Cộng đoàn cho một tràng pháo tay, cảm ơn anh Hưng rất nhiều. Anh ấy trả lời rằng trước mắt Thiên Chúa là niềm vui, Chúa ở đâu? Điều này cũng không có đơn giản chút nào. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo hèn. Đức Giêsu làm gì cho những người nghèo vui? Đức Giêsu đã làm gì cho những người nghèo vui? Một ngày kia Đức Giêsu thấy cả một đám đông dân chúng đi theo Chúa một ngày, hai ngày, ba ngày. Chúa Giêsu nhìn thấy họ cả một đám đông, đông lắm. Người đàn ông không có là 5,000 rồi. Đàn ông mà chúng ta biết là đàn ông Do Thái đó, một ông đâu có một vợ đâu. Một ông là phải 2-3 bà. Nếu mà 5,000 người đàn ông thì bao nhiêu người đàn bà? 10,000 người đàn bà. Rồi một gia đình của người ta cũng đâu có 1-2 con như chúng ta ngày hôm nay, đúng không? Gia đình của Gia-cóp tới 12 đứa con là. Thế thì chúng ta thấy là trung bình một gia đình mà có 5 đứa con đi, chúng ta nhân lên chúng ta sẽ thấy biết bao nhiêu là những đứa trẻ. Thế thì một ngày kia Đức Giêsu giảng đạo và người ta theo Ngài đông lắm. Một ngày rồi đến chiều tà, Đức Giêsu nhìn thấy họ và Ngài chạnh lòng thương vì họ bơ vơ nghèo khó. Chúa Giêsu chạnh lòng thương, Chúa Giêsu nói với các môn đệ thế nào? Anh em hãy lo cho họ ăn đi. Đấy, niềm vui cho người nghèo hay là gì? Trước tiên cho họ ăn. Chúng ta cứ phải nói thẳng với nhau như vậy. Thánh Gia-cô-bê bảo rằng ai trong anh em đó nghèo khó, có một người nghèo đến với chúng ta: ông ơi, tôi nghèo quá, không có gì ăn cả. Thế thì chúng ta làm dấu, rồi chúng ta nói xin Chúa chúc lành cho bà đi bình an nhá. Bà ấy đi bình an không? Bình an gì nổi mà bình an, đúng không? Không có cái gì hết. Thế thì Chúa làm thế nào cho người nghèo được vui? Trước tiên Ngài làm dấu lạ cho họ được no nê. Ngài cho bánh ăn. và ăn được no nê. Và Đức Giêsu cũng nói với chúng ta, chính anh em phải lo cho họ ăn. Chúng ta nhớ câu này nhé. Chúa bảo mình đấy nhé. Các môn đệ nói chúng con lấy đâu ra. Thế nhưng Chúa vẫn nói anh em phải lo cho họ ăn. Thế thì Đức Giêsu gặp một người bị bệnh thì làm sao cho họ vui? Một người bị bệnh làm sao cho họ vui? Chúng ta cứ đặt chính bản thân mình này. Khi chúng ta nghèo chúng ta cần cái gì? Chúng ta cần tiền. Khi chúng ta bệnh chúng ta cần gì? Chúng ta cần tiền để mà chữa bệnh. Khi mà về già chúng ta cũng sẽ lâm vào tình cảnh đấy thôi. Có cái gì là cứ giấu để mà chữa bệnh. Tôi đi về quê đó, quê nhà tôi cũng nghèo lắm. Nhiều người, nhiều gia đình thấy cũng tội nghiệp. Mỗi bữa ăn chẳng có cái gì ăn, ăn toàn là rau muống rồi muối nước mắm gì không à. Cái tôi mới bảo rằng là trời ơi, mấy đứa cháu mà ăn như thế này, chị nuôi các cháu ăn như thế này làm sao nó có sức khỏe. Thế thì chị bảo là cha ơi, mình phải để dành tiền chứ lỡ may nó bệnh thì lấy tiền mà chữa cho nó. Chúng ta thấy nó cứ luẩn quẩn, không dám ăn thì đương nhiên là sẽ bệnh, nhưng mà không dám ăn để dành tiền lại khi nó bệnh còn có tiền mà nuôi nó, cứ luẩn quẩn như vậy mãi. Thánh thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo hèn. Thế thì gặp người nghèo, điều đầu tiên chúng ta phải làm là chia sẻ cơm ăn áo mặc cho họ. Đó là điều rất cụ thể, ai cũng biết. Để mang niềm vui cho người nghèo, chúng ta phải chia cơm xẻ áo cho họ. Và Đức Giêsu cũng muốn chính anh em cũng phải lo cho họ ăn. Gặp người bệnh chúng ta phải giúp đỡ họ một tay một chân. Chứ chúng ta thấy người ta, nhất là xã hội của chúng ta đi đường, nhiều khi tôi cũng áy náy lắm. Nhiều khi mình thấy mình cũng có tội. Mình đi đường nhiều khi mình đang vội, gặp người ta té xuống, nhiều khi chảy máu. Thế thì làm sao đấy, người đau khổ đấy, xuống cứu họ đi. Mình cũng sợ đâu có dám cứu, vì nó phức tạp lắm. Cứu họ cho họ vui thì bao nhiêu cái buồn nó đổ vào lời người mình. Họ vui được một tí thì mình lại buồn. Thế thì cũng rất là khó. Gặp những người hoạn nạn, chúng ta giúp. Đức Giêsu của chúng ta là thế. Khi bắt đầu rao giảng, người ta theo Ngài, rất đông người nghèo sẽ được no nê, người mù được sáng mắt, người câm nói được, người điếc nghe được. Chắc chắn là Đức Giêsu đã phải bỏ ra rất nhiều công sức. Chúng ta thì thấy là rất, một bà già nhà quê bị mù được sáng mắt là chúng ta thấy rất là vất vả. Đăng ký ở bệnh viện, chờ ngày bác sĩ khám, đưa họ lên đây, mướn nhà trọ cho họ ở, rồi mổ xong đưa họ về, mai mốt đây họ có cái gì tái khám, mình lại phải tiếp tục đưa họ đi nữa. Đấy, thế thì điều này cho thấy rằng là phải yêu lắm, chúng ta mới có thể mang niềm vui cho những người nghèo, cho những người bị giam cầm, cho những người mù được sáng mắt, kẻ câm được nói được, kẻ điếc được lắng nghe. Thế nhưng kính thưa cộng đoàn, nếu chúng ta chỉ có tiền không thôi đó, chúng ta có mang đủ niềm vui cho người nghèo không? Nếu chúng ta chỉ có sức mạnh không thôi đó, chúng ta có đủ niềm vui cho người yếu đau không? Tôi kể câu chuyện này để cho cộng đoàn suy nghĩ xem ta. Một câu chuyện cũng buồn lắm. Ngày hôm thứ Sáu vừa qua, lúc đấy cũng tối rồi, tôi được gọi điện thoại mời đi Sức Dầu. Thế thì người ta chở tôi đi xa lắm, mãi dưới Hóc Môn hay gì đó, mà đi vào cả cái khu bãi rác bốc mùi lên rất là hôi. Thế thì vào trong cái khu đó ngoằn ngoèo đã đời rồi thì mới đến được một cái nhà, đúng ra là cái chòi thì đúng hơn, lấy những cái bạt nhựa để mà che lên như thế này. Vào trong nhà thì có một cô gái đang nằm rất là sốt rất cao và thiếp đi. Nhìn gương mặt cô ấy trẻ lắm, trẻ măng có chừng là 15 tuổi thôi. Trẻ hiền lành, người mẹ đúng là một bà mẹ quê, nó khắc khổ hỏi bố đâu, bố không có nhà, bố đi rồi. Có mẹ, có con gái, một thằng bé con trai mặc có mỗi cái quần sò lỏng thôi. Đấy, mang tin vui cho người nghèo đó, mang đi, làm cho một người bệnh mang đi. Tôi nhìn cô bé tôi tội nghiệp lắm. Cô ấy bị sốt cao vì nhiễm trùng máu. Tại sao không đưa đi bệnh viện mà để ở đây? Tiền đâu mà đưa đi? Thế nhưng bác sĩ cũng đã chê rồi, đưa về nhà rồi, cô ấy có tình trạng của hôn mê rồi. Buồn, rất là buồn. Thế thì tôi mới hỏi là tại sao mà để tình trạng xảy ra như thế này. Người mẹ trong nước mắt kể cho tôi, con gái của con á, nhà con không có tiền, nó nên để cho bé nó đi học, có lớp 6 là đã phải nghỉ rồi. Thế thì ở có người ta giới thiệu là có một ông chủ đang cần người giúp việc. Thế thì người ta giới thiệu con bé này. Quả thật là ông ta cũng rất tốt, đến và nhìn thấy căn chòi của bà này với nói là nếu bà đồng ý cho con gái của bà lên giúp việc cho gia đình tôi sẵn sàng chi cho bà một số tiền để trả nợ, để bà không phải gánh cái nợ lãi hàng tháng nữa, và tôi cũng trả lương hàng tháng cho bà. Thế thì chúng ta thấy đó, một người nghèo mà có người cho tiền giúp đỡ như vậy, quá tuyệt vời. Bà mẹ sẵn sàng cho con gái lên ở cho nhà ông chủ. Khoảng 6 tháng sau, cô bé trở về nhà, cứ lầm lì không nói gì cả. Thế thì hỏi mãi, thì nó mới bảo rằng con có thai mẹ, mới có 15 tuổi thôi, con có thai. Thế thì hỏi, người mẹ đang nghe một điều đó là hết sức là khổ đau rồi. Bây giờ làm sao? Con có thai với ai? Với chính người đã cưu mang cho mẹ đấy thôi. Thế thì bây giờ làm sao mà tố cáo được, mình là người mang ơn người ta rồi. Mình là người mang ơn cho người ta rồi. Ông ấy đưa cho một số tiền bảo là bỏ đi. Bỏ đi. Thế thì bà này nhà quê có biết mô tê gì đâu. Nghe người này người kia nói bệnh viện thì không đưa đi. Đi bệnh viện là đó là tội rồi đấy, nhưng mà nó gọi là không biết gì đi. Đưa ngay vào những cái chỗ nào đó, để rồi cô này bị nhiễm trùng. Nhiễm trùng không cứu được nữa, đưa về. Tôi đang chờ đợi tin xem là như thế nào. Đấy, kính thưa cộng đoàn, bây giờ giải quyết làm sao? Tiền bạc có giải quyết được không? Và sau đó ông chủ có đến, cho người đến nói với người mẹ. Nói người mẹ thế này: nếu cô bé này chết, tôi sẽ sẵn sàng chi cho 100 triệu với điều kiện gia đình không nói năng gì tới chuyện đó cả. Kính thưa cộng đoàn, người mẹ trong nước mắt bảo tôi rằng: thưa cha, lấy 100 triệu làm gì cha, con chỉ mong con của con được trong sạch thôi. Kính thưa cộng đoàn, đấy, kể câu chuyện ra là chúng ta thấy rất đau lòng. Khi người ta nghèo người ta cần tiền, thế nhưng tiền có giải quyết được niềm vui không? Tiền mà cho người thất đức thì càng kinh khủng. Cái đứa ăn chơi mà cho nó tiền là chết ngắt. Khi người ta ốm đau người ta cần sức khỏe, khỏe mà cho mấy cái tay mà gọi là cướp của giết người thì không biết là nó chạy tới cái mức độ nào. Trong những cái lá thư ở trên mạng chúng ta biết đó, có một cô bé ở Trung Quốc đó, người ta bảo ngày đầu năm đó là chúng con viết ước mơ đi, ước mơ của chúng con cho gia đình. Thế thì đứa nào cũng ước mơ cho con được gấu bông, được đi chơi, được học giỏi vân vân. Thế nhưng có một bài viết thế này, đọc mà bản thân ai cũng giật mình. Cô bé này ước mơ trong năm mới này bố của con ốm liệt giường. Trời đất ơi, tại sao lại muốn cái điều này? Thế thì cô giáo chủ nhiệm và ban giám hiệu mời cô bé lên: tại sao con suy nghĩ lại đi, tại sao con lại mơ, con lại ước mơ cho bố của con ốm liệt giường? Thế thì cô bé ấy với tiếng nói thỏ thẻ và rơm rớm nước mắt: chỉ khi bố ốm liệt giường bố mới ở với con, bố mới ở với con với mẹ thôi, còn bằng không bố ở ngoài đường, bố ở quán nhậu, bố đi chơi. Kính thưa cộng đoàn, thế đấy. Thánh thần Chúa người trên tôi sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo. Đức Giêsu của chúng ta làm rất nhiều dấu lạ điềm thiêng cho những người nghèo được no nê, có những người bệnh tật được khỏe mạnh. Thế nhưng không có nghĩa là tất cả. Dân chúng lũ lượt kéo nhau đến với Đức Giêsu, ngài trốn lên núi và cầu nguyện một mình. Ngài nói thế nào? Hãy ra công làm việc, không phải vì của ăn mau hư nát, nhưng phải cần đến lương thực trường tồn, mang lại phúc, mang lại niềm vui trường sinh. Lời Chúa ngày hôm nay mặc khải cho chúng ta niềm vui đích thực. Đó là bài đọc thứ nhất. Khi mà dân Do Thái bị lưu đày ở Babylon, đấy, lúc mất đi rồi đó, người ta mới cảm thấy buồn. Ngày nay không còn tư tế, không còn nơi để dâng lên Chúa của đầu mùa. Chúng ta cứ thử tưởng tượng mình được sinh ra, mình được, bây giờ các ông các bà thử đi qua bên Mỹ đi, người ta đẩy vào một cái vùng đất toàn là dân ngoại hết, toàn là đầu gấu, không có nhà thờ, không có nơi cầu nguyện, không có cha xưng tội, thì chúng ta thấy thế nào? Rồi chúng ta ốm liệt đó, sắp chết rồi đấy, không có một linh mục nào đến, không ai giải tội cho chúng ta. Chúng ta thấy thế nào? Dân Do Thái bị lưu đày Babylon và lâm vào tình cảnh đó. Ngày nay không còn vị thủ lãnh, không còn bậc ngôn sứ, ngày nay không còn nơi để dâng lên Chúa của lễ, dâng tiến lễ hương, không còn để chúng con được Chúa xót thương. Chính vì thế mà khi được Chúa đưa trở về, họ việc làm đầu tiên là tái thiết đền thờ. Tái thiết đền thờ để làm gì? Để ngày hôm nay tất cả dân quy tụ lại để lắng nghe lời của Chúa. Lắng nghe lời của Chúa, đấy là niềm vui. Niềm vui của chúng ta là niềm vui lắng nghe lời của Thiên Chúa. Niềm vui của những đứa con, niềm vui đích thực của những đứa con đó là gì? Nghe lời cha mẹ. Đứa con nào cảm thấy vui khi lắng nghe lời cha mẹ, nó là đứa con tốt. Còn đứa nào mà cảm thấy trời ơi quá sợ hãi khi lắng nghe lời cha mẹ, nó là một đứa con hư. Niềm vui của chúng ta trước tiên là niềm vui của những người biết lắng nghe lời của Thiên Chúa. Vì thế mà tư tế Lê-vi nói với đám dân là anh em về mổ bò ăn mừng đi. Vì sao? Không phải là vì bò, vì mỡ, vì cừu, vì rượu mà vui, mà vì chính Đức Chúa là niềm vui của anh em. Anh em hãy vui mừng vì ngày hôm nay anh em đã được lắng nghe và anh em hiểu. Vì ngày hôm nay anh em được lắng nghe lời cha mẹ và anh em hiểu được cha mẹ yêu chúng ta là giường nào. Và đấy mới là niềm vui của gia đình. Niềm vui của gia đình là vợ chồng yêu thương nhau, là những đứa con cảm thấy yêu thương cha mẹ, lắng nghe lời của cha mẹ. Đấy là niềm vui thứ nhất. Và niềm vui này ít khi chúng ta cảm nhận được. Niềm vui thứ hai là gì? Niềm vui thứ hai là niềm vui trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô trong một bài thơ hết sức là phất thủ. Trong mỗi anh em, người thì được ơn khôn ngoan, người thì được ơn giàu có, người thì có tài lãnh đạo. Thế thì làm sao? Khi chúng ta dốt, chúng ta cảm thấy khổ quá, tại sao cái ông kia ông giàu, tại sao cái ông kia ông khôn ngoan? Khi chúng ta xấu xí, chúng ta bảo trời ơi sao cái cô kia nó lại là hoa hậu, chúng ta đau khổ. Thế nhưng Thánh Phaolô bảo không, tại sao lại đau khổ? Vì tất cả chúng ta là một thân thể. Tất cả chúng ta là một thân thể. Chính bởi một thân thể mà phải có người làm mắt, có người làm miệng, có người là tai để lắng nghe, có người là tay như tay tôi đây, vung vẩy khắp nơi, có người là chân, vân vân. Đó là như vậy. Thế thì niềm vui của chúng ta là phải nhìn vào Đức Kitô để thấy tất cả chúng ta là một thân thể, giàu hay nghèo, sang hay hèn, thánh thiện, thậm chí cả tội lỗi nữa, đạo đức hay là xấu tốt, vân vân. Tất cả trong Đức Kitô, tất cả chúng ta được hiệp nhất lại, trở thành một thân thể hoàn hảo. Trở thành một thân thể hoàn hảo, thân thể ấy mới đích thực là niềm vui. Thế thì có bao giờ chúng ta mơ ước được kết hiệp với Đức Kitô không? Có bao giờ chúng ta mơ ước được kết hiệp với Đức Kitô không? Có bao giờ chúng ta cảm thấy vui khi lắng nghe lời Chúa không? Có bao giờ chúng ta cảm thấy Chúa chính là gia nghiệp cuộc đời mình không? Nếu chúng ta chưa cảm nhận được điều đó, cuộc đời chúng ta còn khổ đau cho đến khi được. Và bài tin mừng này cho chúng ta thấy chính Đức Kitô sẽ là niềm vui cho những người nghèo hèn, cho những người tù đầy, cho những người bị bắt bớ, cho những người bị giam hãm. Giam hãm đây là bởi đâu? Bởi chính tội lỗi. Chà, cầm 100 triệu làm gì? Con chỉ mong cho con của con nó được lành lặn, nó được trong sạch như xưa. Làm sao cho nó được trong sạch bây giờ? Nó bị lạm dụng rồi, làm sao cho nó được trong sạch bây giờ? Ai có thể làm cho nó được trong sạch như xưa? Đức Kitô sẵn sàng trở thành nguyên do để những con người bị giam hãm trong tội được thanh sạch. Và đó là niềm vui của tất cả chúng ta. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.